Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp với quý Phật tử thì mình học tiếp 33 vị tổ, nay học tổ thứ 7 là tổ bà Tu Mật. Thì như vậy thì thời gian qua thì mình đã học 6 vị tổ ở bên Ấn Độ. Chư tổ là những người mà truyền thừa từ nơi Đức Thế Tôn, cho nên vì vậy mà Phật pháp được lưu truyền là cũng nhờ chư tổ. Cho nên ngày hôm nay mà mình có Phật pháp học ở đây là cũng nhờ chư tổ lưu truyền, mà nhất là cái ngày truyền về tâm tông, tức là truyền về tâm đó. Cho nên đây là cái vị tổ thứ 7. Thì trước nhất thì chúng tôi đọc chánh văn. Thì ngài vào cuối thế kỷ thứ 3 sau Phật nhập Niết Bàn, ngài họ Phả La Đọa sanh trưởng tại miền Bắc Ấn. Khi còn tại gia, ngài thường mặc đồ sạch sẽ, tay cầm bầu rượu đi dạo chơi trong xóm làng. Có khi ngài ngâm thơ thổi sáo, người thường không sao hiểu nổi, họ bảo ngài là người điên. Nghĩa là ngài là thuộc Phả La Đọa mà sanh trưởng tại miền Bắc Ấn, tức là phía bắc của Ấn Độ đó. Thì khi mà còn tại gia thì ngài thường mặc đồ sạch sẽ, tay cầm bầu rượu đi dạo chơi trong xóm làng. Nghĩa là lúc mà còn tại gia thì ngài cứ ăn mặc đồ sạch sẽ rồi cứ đi dạo chơi mà tay lại cầm cái bầu rượu nữa. Thì như vậy đó, là rồi ngâm thơ rồi thổi sáo, người thường không sao hiểu nổi. Bởi vì thường thường mà một vị mà ra đời để mà kế thừa dòng tổ đó, là thường những vị đó là những vị Đại Bồ Tát. Cho nên vì vậy là sau này là đến tổ thứ 12, tổ 13 đó là Bồ Tát Long Thọ vân vân đó. Đa phần là những cái vị mà tu mà đến cái mức độ rất là, cái chỗ rất là cao thâm đó, ít ra là cũng phải tới Bồ Tát Thập Địa, gần lên đẳng giác diệu giác đó. Cho nên vì vậy mà các ngài gần thành Phật hết, nghĩa là cái công hạnh ra đời chỉ để mà giáo hóa chúng sanh thôi. Cho nên vì vậy ngài ra đời đó một rất là xuất cách. Cho nên là ngài ra đời khác thường và đời sống ngài khác thường mà không ai hiểu nổi hết. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái người mà sanh ra mà lớn lên ăn mặc sạch sẽ, cầm bầu rượu, mình nói người này hư rồi, phải không? Mình nói người này là hết xài rồi. Nhưng mà ở chỗ chư tổ là các ngài khác. Đó là các ngài là sống chỉ là cái cốt yếu là làm sao sáng tâm và mang tâm này để mà giáo hóa chúng sanh thôi. Cho nên là những cái hành động của ngài nó khác thường, cho đến cái chỗ cao thâm rồi. Giống như là ngài Huyền Quang đó, tức là Tam Tổ Trúc Lâm đó, ngài trong cái bài thơ ngài nói là tay cầm dùi mỏ tay nương sáo đó, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Cái chỗ này nó rất là độc đáo, bởi vì đó, ví dụ như á là hai cái vấn đề. Ví dụ như bây giờ á là mình sợ người ta cười mình. Ví dụ bây giờ á là mình phải sống làm sao để cho người ta kính trọng mình, người ta phải khen ngợi mình. Phải không ạ? Nhưng mà mình nói mình sống để cho người ta kính trọng mình, người ta khen ngợi mình, có phải còn cái ngã không ạ? Phải còn cái ngã trong đó. Bởi vì cái đạo nó khác xa cái chỗ đó. Ví dụ như bây giờ mình sống chỉ cho ta chê, người ta chửi mình đó, mình nói cái người này là thua rồi. Mà mình sống làm sao phải cho có cái giá trị của con người, phải sống để cho người ta kính nể, cho chúng ta khen ngợi. Thì như vậy đó là cuối cùng đó là mình vẫn lẫn quẩn ở trong cái vòng của thế gian. Tại sao đạo Phật đó là nó khác thế gian nhưng mà lại không ngoài thế gian? Bởi vì là đạo Phật đã bước ra một bước là vượt khỏi cái chỗ khen và chê, hai cái chỗ đó. Vậy hai cái chỗ khen chê là mình nhiều khi là mình bị mắc lừa ở trong đó, mình không hay, mình cứ lẫn quẩn trong đó, bởi mình không làm sao giải thoát được. Mà cái gì đã có khen rồi là thế nào cũng có chê. Không có cái người nào mà mình khen, mình thấy người đó khen rồi cái đến lúc rồi cũng có cái chỗ để chê. Bởi vì khen chê là hai cái nó không có cố định. Ví dụ như nội mà cái bình thường quý Phật tử ở đây đó là có người đi ra nói bữa nay thấy thầy ốm quá, rồi hồi cái gặp quý khách ủa sao thấy bữa nay thấy thầy mập quá. Cái chuyện ốm với mập không, người ta mỗi người đều có cái nhìn nó khác nhau, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ một người tốt nhất ở cái thế gian này thì so với chư thiên á, họ nhìn một cái người tốt ở thế gian này, họ nói cái người này vẫn là cái người xấu, bởi vì vẫn chưa đủ tiêu chuẩn mà sanh lên cái cõi trời đó. Chỉ tốt ở thế gian thôi, nhưng mà đối với chư thiên hay đối với những người mà tu hành đạt đạo vẫn thấy người đó là vẫn tệ hết. Cho nên như vậy là mỗi người có góc độ, và tất cả chúng sanh đều nhìn nhau bằng cái thành kiến, những cái kiến chấp và ái và cái ngã. Giống như mình thương cái người đó thì thấy người đó rất là tốt, mình ghét người đó dù người đó tốt cách mấy cũng là xấu. Vì vậy mà đó là tất cả đều là những quan điểm ở thế gian, mà ở đây mà các bậc chư tổ ngài đã vượt qua cho đó. Cho nên đối với các ngài đó là khen cũng được mà chê cũng được, cái vấn đề đó là không phải là cái vấn đề. Vì vậy mà ngài đã vượt qua khỏi chỗ đó rồi, cho nên là mình thấy là cái hình ảnh mà bát phong thổi không động đó, nghĩa là lợi suy hỷ dự xưng cơ khổ lạc, tức là tám cái ngọn gió đó mà nó xảy đến mà các ngài không động đậy gì hết. Sở dĩ mà các ngài không động đậy gì hết bởi vì các ngài đã vượt qua cái đó, ngài đã thấy rõ được. Trên vấn đề đạo Phật là thấy rõ được cái mấu chốt đó rồi để mà mình mặc tình được, mà không thấy rõ được á mình cố gắng không được. Trên mới nói là đạo Phật là đạo trí tuệ là vậy đó. Ví dụ như mình thấy tột cùng cái khen chê, tột cùng của cái thân tướng này rồi đó, thì tự nhiên đó là cái kia nó tự hết. Cho nên vì vậy mà mình tu là phải nắm ngay gốc. Nắm ngay cái gốc đó thì tự nhiên cái kia nó tự tan đi. Còn nếu mà mình chỉ nắm trên cái ngọn đó, mình cứ cố gắng thôi, một cái sự cố gắng thôi. Giống như thí dụ như mình sống, mình để cho mọi người vui, cứ ráng làm cho người ta vui, nhưng mà cái sức mình nó có hạn. Bữa nay mình ráng được nhưng ngày mai mình ráng không được. Cho nên vì vậy đó là cái sự ráng mình nó không được, nó quá sức mình, cuối cùng mình bị bực lên. Mình bực lên mình chịu không nổi, mình dồn lại, rồi mình có những cái hành động khiến cho người ta kỳ thị mình hơn nữa. Cho nên mình sống mình phải thực tình bằng cái trái tim của mình. Mình không có phải là cái cố gắng, mình cố gắng làm cái gì hết, mà chỉ làm sao mình sống thật được nơi chính mình, thì tự nhiên cái là nó lan tỏa ra là sống bằng cái thực chất, bằng cái trái tim của mình, bằng cái trí tuệ của mình, thì tự nhiên là nó ảnh hưởng xung quanh, chứ không có cần là mình phải cố gắng làm cái gì hết. Trên cái vấn đề là tại sao bây giờ mình nói là bây giờ mình ráng mình sửa cho mình tốt nhưng bây giờ mình sửa làm sao cho tốt à? Bây giờ biểu mình sửa, ví dụ như bây giờ mình nói nhiều quá thì biểu mình bớt nói lại, nhưng mà cái nghiệp của chúng sanh kỳ lắm, nó bích chỗ này nó dồn qua chỗ kia. Bây giờ không có chó nói, nó ức trong lòng, ức trong lòng cái làm chuyện khác người ta bực hơn nữa. Bởi vì mình tu trên ngọn đó, trên cái vấn đề mình làm sao cho nó tốt là ở cái chỗ là mình tu thôi. Mình làm sao mà lúc nào mình phải sống cho thực sự với chính mình, tự tại với chính mình. Cho nên là ở các thiền viện đó là các bậc mà thầy lớn hay các bậc tông sư đó là nhìn đệ tử đó, là không phải là đệ tử là bưng cho cúng dường thầy chế chuối hay chế bơm hay là này nọ hầu hạ sớm chiều, đó là thầy thương thầy quý, không có phải. Mà những bậc thầy là thấy người đó thực sự có tu hay là không thôi. Từ đó là cái bản hoài của người thầy, nghĩa là muốn đệ tử mình thành tựu giác ngộ, chứ không phải là muốn đệ tử phải phục vụ cho mình. Nếu ví dụ như bây giờ mình tu á mà muốn cho người khác phục vụ cho mình á, thì thực ra thì người thầy đó không phải là thầy tốt rồi. Tức là làm sao mà muốn người đệ tử mình là làm sao phát huy được cái trí tuệ sẵn có nơi mình thực sự tu đó. Bởi vì chỉ có người đó tu, người đó mới có thể đảm đang được việc lớn thôi. Mà không tu thì không thể nào đảm đang được việc lớn, mà làm việc là nguy hiểm nữa. Ví dụ bây giờ cái nói cái chuyện đơn giản, đừng nói gì cái Phật sự thôi, cử một người làm chi sự đó mà nếu người đó không tu thì chúng bảo đảm chúng bỏ đi hết. Cử một người đó làm chi khố thôi mà không tu thì bảo đảm người đó chúng bỏ đi hết. Ví dụ như chi khố vô nóng quá sân si rồi la lối người ta bỏ đi hết. Cho nên vì vậy đó là cử một người đó làm việc cũng không phải là đơn giản. Cho nên vì vậy đó là các vị thầy mà muốn thấy vị đó mà tu hành được, có khả năng, có sức kham nhẫn lớn thì mới dám giao trách nhiệm, mới giao cho làm, mới tạo một cái niềm vui thực sự. Cho nên là ở hồi ở với hòa thượng đó, và mỗi lần mà thấy đứa nào, thầy nào mà vô trong thất ra tu hành mà có sự tiến triển thầy rất vui. Hòa thượng đi ra rồi hòa thượng những cái buổi giảng rất vui, mà ngày rất vui, mà trong lòng ngày hoan hỷ rất là vui đó. Rồi có khi ngài mang cái niềm vui đó mang lên nói trước chúng luôn, tức là ngài để trong lòng ngài vui mà lan tỏa ra như vậy đó. Tức là khi thấy một người đệ tử của mình tu hành phát huy được một cái gì đó thì tự nhiên thầy rất là vui. Cho nên như vậy đó là nói cái vấn đề sửa đó là phải sửa trong lòng, tức là mình làm sao mình cố gắng mình tu, cố gắng mình nỗ lực, rồi mình sống làm sao cho đúng nghĩa một người tăng, đúng nghĩa một người ni, thì như vậy đó mới mang cái niềm vui thật sự. Thì cái niềm vui đó là cái niềm vui chắc thật, chứ không phải là mình ráng. Nhiều khi mình cứ ráng làm này, ráng làm cái kia, ráng làm cái nọ, mà cuối cùng cái sức ráng của mình á thì nó trở thành cái tệ hại đi, hồi nào không có hay. Cho nên đó là cái cốt mình đừng quan tâm đến bất cứ một cái vấn đề gì hết, mà chỉ quan tâm vấn đề tu hành của mình, đó là cái sự lan tỏa. Cho nên đó là cái chỗ mà nó vượt khỏi thế gian như vậy. Cho nên là ở người đời không thể nào hiểu nổi của người tu là như vậy đó. Cho nên thấy cái người đó khác thường là ở cái chỗ là không còn vướng bận gì hết, là khác thường. Cho nên đạo là nó ly là như vậy. Thì sau khi gặp tổ Di Giá Ca nói lại lời huyền ký Như Lai, ngài liền tỉnh ngộ tiền duyên, ném bù rượu phát nguyện xuất gia theo tổ tu hành. Ngài ngộ được tâm tông, tức là khi mà gặp tổ Di Giá Ca, tức là tổ thứ sáu đó, thì nói lại lời huyền ký của Như Lai. Nghĩa là cái lúc mà Đức Thế Tôn ngài đi với ngài A Nan đó, ngài nói A Nan là cũng tại nơi cái chỗ này, mà về sau, tức là sau mấy trăm năm đó, thì sẽ có một vị Bồ Tát ra đời nối dòng tổ tông là tổ Bà Tu Mật đó, thì sau này sẽ làm cho cái Phật giáo thịnh hành một thời ở nơi này. Thế là lời huyền ký đó, thì ngài tổ Di Giác Ca nhắc lại lời huyền ký, thì ngài liền tỉnh ngộ tiền duyên, tức là nghe thì liền tỉnh ngộ, ném bầu rượu liền đi xuất gia, tức là nghĩa là ngài nhớ được cái duyên trước. Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị Phật tử mà đến chùa, thì bây giờ nhắc lại một có người nào nhắc lại cái nhân duyên, hay một lúc nào mình nhớ, có thể nhớ được cái nhân duyên trước mà không nhớ được. Tại sao như vậy? Bởi vì mình cách ấm của mình nó dày quá. Ví dụ như là chư Bồ Tát á, hay là các vị thiền sư đó, khi ra đời các ngài cũng không biết tiền duyên như thế nào, nhưng một khi nhắc lại liền nhớ, gọi là một nghe ngàn ngộ là như vậy. Cho nên vì vậy mới thấy là cái sự tu hành nó không có uổng. Ví dụ bây giờ là quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành thì nó không bao giờ mất hết, nó còn những cái chủng tử trong đó. Nhưng mà đương nhiên một lần mình tái sanh, tức là nó có cái cách ấm nó che rồi, nhưng mà nhắc lại liền nhớ. Cho nên vì vậy mà có nhiều người đó là họ đến học Phật Pháp, căn tánh rất là lanh lẹ, nghe rồi họ thể cảm nhận, họ thể tu được liền, họ thể sống được liền. Mà có nhiều người họ tu chừng 3 năm thôi, mà trong khi đó có người tu mấy chục năm mà cái kết quả nó vẫn không có, mà chỉ người 3 năm lại có kết quả. Như vậy là mới thấy là không có hẳn là chỉ một đời này, mà cũng có thể là nhiều đời họ đã tu hành. Thì như vậy cái việc tu hành của mình nó không mất. Cho nên có nhiều vị Phật tử nói là thôi bây giờ tôi già quá rồi, bây giờ tôi tu chỉ gieo duyên hay tu từ từ thôi. Mà đừng có nghĩ như vậy. Mỗi bước đi của mình là nó tiến lắm, nó không có mất, nó không có uổng. Mà mình tu nhiều chừng nào đó thì đời sau mình ra mình sớm gặp đạo, mình tu hành nó phát huy được cái dễ dàng phát huy được cái trí huệ. Cho nên có nhiều người nói thôi đời sau ra đời nhỏ đi tu, thấy sống đời khổ quá, từ vì kiểm nghiệm lại đời 70 năm nghĩ lại thấy ngán quá, cho nên bây giờ đời sau ra đời thấy sớm đi tu. Nhưng thực tình nó ra đời có được đi tu hay không đâu phải dễ đâu, nghĩa là cái nghiệp tập nó kéo mình. Nghĩa là khi mà mình bị lệ thuộc cái thân này, có lúc á thì mình thấy khổ thì mình muốn đi tu, nhưng lúc mình vui mình sướng á thì biểu mình tu không được. Nhưng mà đến lúc mình già mình yếu á, mình nghĩ là mình đi tu, nhưng lúc còn trẻ còn sức khỏe đó thì lúc đó biểu tu thì mình không tu. Bây giờ mình vẫn đang lệ thuộc cái thân này. Thì vậy bây giờ quý vị Phật tử nghĩ lại, ví dụ như đời sau mà mình sanh lên á, mình là một cái thân, nhất là quý vị Phật tử bây giờ biết làm phước cúng dường lo cho tam bảo, rồi biết tu hành nữa, đời sau người nào cũng đẹp hết, vừa đẹp vừa có sức khỏe vừa có danh vọng. Thì như vậy đó, nếu mà mình vẫn còn lệ thuộc cái thân này thì quý Phật tử nghĩ đi tu nổi không? Nổi không ạ? Khó ha? Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Bởi vì mình đang lệ thuộc. Trên cái vấn đề là mình có thể phát huy được cái năng lực lớn đó, có thể đời sau mình có thể đi tu được, ít ra mình phải liễu phải ngộ. Nghĩa là thứ nhất liễu thân vô thường và ngộ cái cảnh thế gian này chỉ là cái tạm bợ thôi, rồi mình tu hành phát huy được cái trí huệ. Cái ánh mắt của mình là một cái ánh mắt mà mình không còn vướng bận hết, hay nó khác hơn là ánh mắt giải thoát, là mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua đó. Thì cái ánh mắt mình ánh mắt xanh. Ánh mắt xanh là nhìn, nghĩa là ánh mắt mà không có vững đục, ánh mắt mà không có thành kiến, ánh mắt mà không có sân hận. Cho nên bây giờ mình thấy có nhiều người á là khi mà họ bực trong lòng, họ nhìn một cái là thấy ánh mắt của họ là té ra hai tia lửa khủng khiếp rồi, phải không ạ? Hay là họ đang buồn, họ nhìn cái ánh mắt của họ mình cảm thấy một cái phiền não nó quá ghê sợ. Đó là những ánh mắt rất là đục, những ánh mắt mà rất là ghê sợ. Cho nên là có những ánh mắt rất là hiền từ, có những ánh mắt thì thầy đã thấy rất là ghê sợ. Ánh mắt hiền từ đó là ánh mắt sanh đó, nghĩa là ánh mắt không có vững đục, ánh mắt không có thành kiến. Cho nên như vậy là bây giờ mình tập, mình nhìn hết tất cả mọi người bằng một cái ánh mắt, nghĩa là một cái ánh mắt rất là từ bi, rất là hiền lành. Dù cho người đó họ có làm những cái điều trái nghịch lòng với mình, họ có làm những cái điều mà rất là xấu dở, nhưng mà đối với ánh mắt của mình vẫn thực hiện được ánh mắt từ bi. Thì ánh mắt từ bi đó thể hiện một cái cõi lòng trong sáng. Bởi vì ta nói là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, phải không ạ? Ánh mắt mình hiền lành chừng nào thì tâm hồn mình trong sáng chừng đó. Cho nên vì vậy mình thấy là cái hình ảnh mà Đức Phật, chư vị Bồ Tát ánh mắt rất là hiền, vui, phải không ạ? Là bởi vì thể hiện một cái cõi lòng nó trong sáng. Cho nên bây giờ quý vị Phật tử thường thường đó là mình đi thỉnh tượng, đi thỉnh tượng về để mình thờ đó, thì thường thường là quý vị bảo đảm là thứ nhất là nhìn cái cặp mắt họ tạc có phải là cặp mắt hiền từ hay không. Tức là phải có cặp mắt rất là hiền từ thì như vậy cái tượng nó mới bộc phát được một cái gương mặt hiền từ. Ánh mắt mà không hiền từ đó là không bộc thể nào bộc phát được cái gương mặt hiền từ. Cho nên vì vậy đó là cái nhân duyên là cái vấn đề rất là quan trọng. Cho nên là Ngài vừa ngộ một cái là tất cả Ngài buông hết, tức là Ngài ném bỏ luôn cái bầu rượu và phát nguyện xuất gia, tức là rất là đơn giản như vậy. Chứ không phải là như mình bây giờ muốn xuất gia là mình phải là bỏ cái này bỏ cái kia để mà đi xuất gia, nhưng có khi xuất gia rồi bỏ cũng không nổi nữa, dính lại nữa, khó như vậy. Vậy là Ngài ngộ được tâm tông, tức là ngộ được cái tâm tông, nghĩa là lấy tâm làm tông. Thiền tông đó là phải lấy tâm làm tông, chứ không phải là lấy cái gì hết. Cho nên người ta hỏi là tông phái tu như thế nào thì quý vị phải biết là lấy tâm làm tông. Bởi vì đó là tâm á, là cái cội gốc, mà thiền đó là đi thẳng vào cái cội gốc. Cho nên là ngay nơi tâm này mà mình chuyển hóa đó thì tất cả mọi cái đều chuyển hóa hết. Mà tất cả những cái hành động lời nói của mình nó đều phát xuất từ tâm. Trên một cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống đó là anh chàng, một cái cô bé này tên là Bin, khi mà một cái điều lầm lỗi là khi mà mồ côi, khi mà người mẹ bệnh đó, thì cô ta lỡ ăn cắp tiền 10 xu của người bạn mình để mua thuốc cho mẹ. Thì một cái hành động đó thì rất là tốt, nhưng mà trong lòng của cô bé lúc nào là cũng có bị cái lương tâm nó cắn rứt. Thì một bữa nọ đó thì cô giáo tình cờ mới nói hiện tại là cái cô học sinh Pin này là lương tâm đang cắn rứt. Tức là cô giáo cũng biết, nhưng mà tự vì mặt chưa có rõ là thật sự như vậy không, một lời nói vô tình của cô giáo thôi. Thì cô bé này ôm ở trong lòng là không biết lương tâm là cái gì, mới về hỏi mẹ đó là mẹ ơi lương tâm là cái gì. Thì người mẹ nói là lương tâm là có mặt hết khắp tất cả, một cái lời nói vô tình mà cô bé này cũng không hiểu nữa. Thì một bữa nọ thì cái người mẹ tình cờ thấy một cái người đàn ông, tức là đá một cái con chó. Khi đá một cái con chó thì con chó rất là đau thì nó chạy đi. Thì người mẹ mới nói là cái lương tâm là ngay nơi cái chân của anh chàng này. Rồi lại thấy một cái người té ngã, thì lại có một người tới đỡ cái người té ngã đó đưa vào trong lề. Thì người mẹ mới nói với người con đó là cái lương tâm ở nơi đôi bàn tay. Thì vậy là cái lương tâm á, bây giờ hỏi Phật tử tâm ở đâu, giờ tâm ở đâu thì hoàn toàn không thể nào chỉ được. Nhưng mà tâm của mình đó là nó khắp hết tất cả, tâm của mình là tất cả những hành động, lời nói và tư duy. Nghĩa là tâm của mình, một cái hành động tốt cũng là tâm, một cái hành động xấu cũng là tâm. Khi có hành động thì liền bộc lộ nguồn tâm của mình. Một ánh mắt của mình nhìn ra cũng bộc lộ được cái nguồn tâm. Thì như vậy đó là tâm của mình đó, là nó chi phối hết tất cả những cái hành động của mình, những lời nói và những cái tư duy của mình. Thì như vậy đó là bây giờ quý vị Phật tử phiền não đó là cũng là từ tâm, phải không ạ? Mình đau khổ cũng từ tâm, tốt xấu hơn thua phải quấy cũng từ tâm. Thì như vậy tâm á là nó là cái nguồn cội, nó là cái cội gốc. Thì bây giờ là mình tu á là tu cái gì vậy? Là phải tu tâm thôi. Phải tu tâm á thì mới là tu đúng theo cái cốt lõi. Chứ còn nếu mình không có tu tâm á thì không có, không đúng. Cho nên vì vậy người đi ra đường, người ta hỏi quý vị Phật tử đó là hỏi là hay nói, mình hay nói cái câu là Phật ở trong tâm đó, Phật ở trong tâm rồi. Nhưng mà bây giờ hỏi Phật ở đâu thì mình lại không biết. Mà tu á là cũng phải tu tâm. Cho vì vậy nói đến thiền tông đó là lấy tâm tông làm tông, tức là lấy tâm làm tông. Người nào còn giữ vững được tâm thì người đó giữ được tông. Người nào không giữ được tâm là người đó đã mất tông. Cho nên là tâm tông, tức là lấy tâm làm tông đó. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ này là nó rất là đặc biệt ở cái chỗ đó đó. Cho nên vì vậy đó là nhiều khi mình đi cầu xin hay là mình chờ đợi một cái may mắn đến với mình, hay là mình muốn cho mình được an lành trong gia đình mình, cho nên mình đi lại Bồ Tát, mình cầu Phật để mình xin những cái điều bình an đó. Cho nên ở trên xe là luôn luôn mình cũng để một cái lá bùa, hay là để cái hình ảnh tượng Phật Bồ Tát, tức là sức nhập bình an rồi vân vân, để cho mình được bình an. Như vậy đó là thực tình đó là mình có được bình an hay không. Cho nên là đa phần thấy xe nào ở xe mà đạo Thiên Chúa giáo đó thì họ để tượng Đức Mẹ, mà xe mình đó thì để tượng Quan Âm, để tượng Quan Âm mà Phật giáo. Thì như bây giờ là nếu mà xe nào cũng như vậy thì chắc bảo đảm không có chuyện đụng xe xảy ra. Mà thỉnh thoảng mình vẫn thấy chuyện đụng xe. Chứ là đi về Việt Nam đó là thấy là đi xe hàng, xe hành khách rồi đó, xe nào cũng có tượng Quan Âm hết, hay là tượng Đức Mẹ, không có xe nào không có. Mà lâu lâu mình thấy ở đầu xe cái người ta ra ta cắm nhang. Có bữa sáng mình đi sớm thấy để con gà trước xe đó, là cúng thần lộ, thần đường gì đó, để cho ra thì vào được bình an. Nhưng thực tình là không có được bình an như vậy. Nhưng bởi vì con người ta cứ sợ những chuyện đó sẽ xảy ra, nghĩa là sợ những cái ngọn, tức là những cái hậu quả sẽ xảy ra đến với mình, mà không bao giờ người ta sợ được cái tâm của họ, mà không biết rằng cái tâm của họ đó là cái nguồn gốc khiến cho con người ta đau khổ. Chính cái tâm của họ đó là khiến cho họ bị tai nạn. Chính cái tâm của họ đó là khiến cho họ là bị đau khổ mà họ không có hay. Trên đó là chính đây gọi là cái chỗ mê lầm đó. Thì vậy bây giờ dù cho mình có cầu xin cách mấy đi nữa thì cũng không bao giờ có được hết. Bởi vì cái tâm của mình nó chi phối à. Ví dụ người lái xe mà không cẩn thận thì mới đụng xe. Còn một cái khác nữa, mà sở dĩ mà không cẩn thận đó là họ ảnh hưởng một cái nghiệp lực ở trong quá khứ của họ. Cho nên có nhiều người họ lái xe đó, họ thấy trước mặt là có mấy người, có nhiều người đụng xe mà họ không chết. Họ kể lại lúc đó là tôi thấy có một người ra chặn đường, thì khi mà chạy đến đó lại không thấy, tôi mới lạng qua thì vô tình lại đâm vào chiếc xe kia. Người ta thấy có người gọi đó, người ta nói đó là ma. Nhưng mà là đúng theo tinh thần của Phật giáo, đó chính là nghiệp. Từ trong tư tưởng của mình đó, là tức là đời trước họ đã tạo một cái nghiệp gì, họ làm ảnh hưởng đến một cái nhân vật nào đó, nó đã lưu bóng vào trong cái tàn thức của mình. Thì đến lúc cái nghiệp đó nó phát khởi ra trong tâm thức, từ trong cái tâm thức của mình đó, là nó ảnh hưởng, cái đánh động vào trong cái tư tưởng của mình, cho nên khiến cho mình thấy những cái bóng dáng, đây gọi là ma. Nhưng mà thật ra đó cũng là ma, chính là ma nghiệp của họ, là khiến họ bị đụng xe. Cho nên vì vậy đó là họ đi tuyên truyền với nhau là ma rồi đủ thứ vân vân. Thì như vậy đó là những cái chuyện mà mình thấy là mình không hiểu được cái nguồn gốc, là từ tâm của mình mà nó phát ra, mà từ tâm của mình đó là nó ảnh hưởng, chi phối hết cuộc đời của mình. Cho nên tất cả những động dụng qua lại nó đều từ thuộc vào tâm hết. Còn cái thân này chỉ là một cái con rối thôi. Ví dụ bây giờ là quý vị muốn lên chùa là do tâm mình nó muốn, rồi bây giờ quý vị Phật tử mới lên chùa. Mà cái tâm là một cái sự liên tục, một cái sự nó phát khởi liên tục, tức là nó luôn luôn nó phát sóng ra để mà nó chi phối mình. Thì khi một cái tư tưởng nó phát ra quý vị Phật tử muốn lên chùa, rồi cái tư tưởng nó lại phát ra là mình phải lên chùa làm gì, rồi đã lên chùa rồi nó lại phát ra những cái hành động, là nó phát ra phải đi tọa thiền, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, nó phát ra, nó biểu đủ thứ hết trơn. Cái tư tưởng của mình nó phát ra để mà nó chi phối mình, chứ không phải nó là cái thân tôi nó đi. Thân thực tình nó chỉ là cái cỗ máy thôi, nó là cái cỗ máy. Còn cái sự tác động trong đó là những cái nguyên liệu, những cái điện tử trong đó, có thể nói là những cái tâm thức của mình nó phát động ra và nó bắt mình làm theo cái chiều hướng đó. Nghiệp thiện hay nghiệp ác cũng đều là từ tâm hết. Vì vậy đó là nhà thiền đó là phải trực ngay cái bản tâm. Cho nên vì vậy là khi mà Đức Phật Ngài ngộ với cội Bồ Đề, thực tình Ngài ngộ cái gì? Ngài ngộ, Ngài thấy được hết tất cả những tư tưởng, tất cả những cái chuyện mà từ lâu nay đó là mình cho là thật, bây giờ tự nhiên thấy nó không thật hết. Tất cả mình bị ảnh hưởng, mình bị cái tư tưởng nó dẫn mình đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ. Cho nên Ngài nói là Ngài lang thang trong nhiều kiếp đó, ta tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này. Tức là cái nhà này à, tức là những cái tư tưởng của mình nó xây dựng ra, nó thêu dệt ra nghiệp, rồi từ nghiệp nó dẫn mình đi, tự nó thêu dệt ra hết. Nhưng mà có cái điều là khi mà nó đã thêu dệt ra một cái hình thành một cái gì đó đó, mình lại cho cái đó là mình. Đó là cái chỗ độc đáo đó, đó là cái chỗ mà nguy hiểm cho mình đó. Cho vì vậy là tất cả chúng ta ai cũng rơi vào cái chỗ hầm hố mê lầm hết. Lúc nào mình cũng thấy là những cái người thợ dệt á, người thợ vọng tưởng nó dệt ra nghiệp, rồi nó kiến tạo ra một cái thân thể nó khác nhau. Mà bây giờ khi có thân thể rồi thì lại có những cái tài sản, nhà cửa nó khác nhau. Cho nên vì vậy đó, rồi mình cho cái đó là mình. Khi cho đó là mình rồi là lúc nào mình cũng ở trên đó mình đau khổ hết. Cho nên đó là thế gian này chỉ là cái thế gian tạm bợ thôi. Nhưng mà khi nhắc Phật Pháp thì mà ai nhớ hết, rõ vậy. Nhưng mà xong rồi mình lại quên, tức là mình đã chìm đắm ở trong đó. Cho nên đây là lặn hụp trong biển sanh tử. Cái biển sanh tử, mình nghe nói biển sanh tử là mình, vậy là mình sống rồi mình chết, sống rồi chết, nó dai dẳng như vậy thì đó gọi là cái biển sanh tử. Nhưng mà không có phải, bởi vì hiện tại chúng ta đây vẫn đang chìm trong cái biển sanh tử. Mình mang một cái thân này sanh diệt là cái sự liên tục, mang một cái tâm sanh diệt là cái sự liên tục, sống chết. Mình mới nói là mình mới suy nghĩ, bây giờ mình lại suy nghĩ cái khác, là nó một cái sự tương tục của cái sự sanh diệt. Trong cái cõi nước sanh diệt, mang cái thân sanh diệt, mang một cái tư tưởng sanh diệt thì đây phải là, có phải là cái biển sanh tử không? Xung quanh mình đều là cái sự sanh diệt hết. Mà cái sự sanh diệt này là vô biên vô tận, không phải mình sanh diệt mà quốc độ, thế giới, không gian, thời gian, cái gì nó cũng bị sanh diệt hết. Thì như vậy là mình đang chìm trong cái biển, gọi là lặn hụp trong cái biển sanh diệt. Hình ảnh Đức Phật Ngài đưa cái bàn tay xuống vớt những chúng sanh đang lặn hụp trong đó. Đó là Ngài đưa cái bàn tay xuống để mà cứu độ chúng sanh đó. Là những, mình thấy cái hình ảnh vẽ là những con người đang lặn hụp trong biển đó. Đó, bàn tay Đức Phật đưa xuống để mà cứu độ chúng sanh. Nghĩa là Ngài vẫn đang chờ đợi chúng ta. Những chúng sanh đó là mình đang ở trong đó chứ không ai khác hết. Là đang chờ đợi chúng ta đang trở về một cái chỗ thực sự yên tĩnh. Cho nên tất cả những cái niềm vui của mình đang có chỉ là một cái sự ảo giác mà thôi. Những hạnh phúc mình đang có chỉ là những cái sự ảo giác. Mình quá đau khổ. Nhưng mà lúc nào mình được một chút gì hạnh phúc, mình cảm thấy mình rất là thỏa mãn. Giống như bây giờ bữa nào mà mình ăn cực quá, lâu quá rồi, lâu nay mình chỉ ăn nước tương thôi, bữa nay có cái cục đậu hũ hay cái cục chả mình ăn cảm thấy rất là ngon. Nhưng mà bữa nào mình cũng ăn chả với đậu hũ rồi thì mình ăn rất là bình thường, có khi ngán nữa. Có khi mình phải nghĩ phải làm cái nào khác hơn cho nó vừa miệng cho mình, cho nên mình biến hết tất cả những cái thứ thức đồ ăn để cho nó có sự thay đổi cái khẩu vị. Trong khi ngày xưa mình quá nghèo đói, bây giờ ăn một cái bữa cơm mình cảm thấy là ngon, rất là hạnh phúc. Cho nên vậy là cái hạnh phúc là khi mà con người ta quá sức khổ cho nên có hạnh phúc. Giống như trong cái cuộc đời này đó, là mình quá khổ rồi, mình bị nhiều cái chuyện khổ xảy ra, bữa nào mình được một cái gì hạnh phúc mình cảm thấy rất là hài lòng. Ví dụ cuộc đời của mình là quá nhiều chông gai, bữa nay tự nhiên đi trên lụa cái mình cảm thấy là nó khỏe, nó mát ra. Chỉ cần đặt chân mình trên cái tấm lụa mình cảm thấy rất là mát, rất là khỏe. Và mình mơ ước được đứng ở trên đó hoài như vậy. Nhưng mà đứng hồi mình cảm thấy là mỏi chân rồi. Và cái này mình lại đi kiếm cái chỗ khác nữa. Cho nên vì vậy đó là nó chỉ là những cái ảo ảnh. Cho nên mình quá buồn, bây giờ được vui một chút là mình cảm thấy rất là thỏa mãn. Cho nên vì vậy chúng sanh á, là cứ cho là những cái niềm vui, những cái ảo ảnh đó cho nó là cái chân thật, rồi cuối cùng mình chạy theo cái đó để mà đuổi bắt tìm cầu. Cho nên vì vậy đó là mình ở trên đó mình cứ lặn hụp mãi mà không bao giờ ra khỏi được. Trở lại cái vấn đề đó là nói về cái tâm, tâm là cái nguồn cội, mà phải làm sao ngộ được cái bản tâm thì mình mới thực sự mình dứt khổ thôi. Chứ còn không có ngộ được bản tâm là bảo đảm mình không bao giờ dứt khổ. Dù cho mình sanh lên cõi trời, mình cũng khổ như thường. Đã là chúng sanh, dù sanh ở cái cõi nào cũng là khổ hết. Ví dụ như bây giờ mình cứ tưởng tượng ra, mình thấy là chư tiên ở trên đó là muốn đi là bay, khỏi cần mua vé máy bay như mình. Tức là muốn đi ẹn cái tới, ẹn cái tới, vui vẻ, hái hoa chơi như vậy. Mà mình nghĩ đó là bữa nào là mình đi chơi đi. Ví dụ bữa nào Phật tử đi Las Vegas chơi, thì qua bên đó là mình đi sẽ thấy những cái sòng bài, chơi vui vẻ. Nhưng thực tình đó, là mình đi là thấy vui, nhưng mà đi hồi nó mệt, nó thấy chỗ nào cũng như vậy thôi. Đi hồi cũng mỏi chân thì là cũng mệt mỏi, rồi thấy cũng không có chuyện gì hết. Mình tưởng đi chơi là vui đó, nhưng cuối cùng cũng không vui. Thì như vậy đó, cái gì mà mình đã từng sống như vậy thì mình rất là xem thường. Giống như bây giờ mình thấy là cái con chó đó, nó mơ ước nó được làm cái con người, nó được ngồi trên cái bàn ăn, ngồi trên đó muốn đi đâu thì đi thoải mái vui vẻ với người khác, nó mơ ước được cái đời sống như nó. Nhưng mà bản thân mình á, mình có thỏa mãn được như vậy không à? Không có thỏa mãn được. Mỗi người đều có cái hoàn cảnh đau khổ hết, mỗi người đều có những cái khó khăn để mà phải vượt qua hết, không có người nào mà được lành mạnh hết. Thì mỗi chúng sanh có cái nghiệp nó khác nhau thôi. Ví dụ như là mình sanh lên cái cõi trời đó, là một cõi trời là một vị tiên ông thôi. Mình thấy cái kiểu này kiểu như giống như là quân chủ lắm. Một vị tiên ông nhiều khi có 500 bà tiên, ví dụ vậy đó. Mình ví dụ vậy đó. Thì như vậy mỗi vị tiên nữ cho nó, họ liệu họ có cảm thấy được hạnh phúc hay không à? Một vị tiên nam mà tới 500 tiên nữ thì do cái phước báo nó kiến tạo như vậy. Bây giờ cho nên như vậy quý vị, bây giờ thôi chắc cũng không ước làm tiên nữ, là thôi muốn làm tiên nam cho nó khỏe. Nhưng mà một vị tiên nam đó, họ vẫn không bao giờ họ cảm thấy rất được hạnh phúc cả. Cho nên vì vậy đó, là đã là một chúng sanh thì ở cái quốc độ, ở cái cõi nước nào cũng là đau khổ hết. Cho nên vì vậy đó là cái tâm mình đó, là làm sao dứt được hết tất cả những tư tưởng, là dẹp sạch hết tất cả những cái kiến chấp, nhận ra được cái tâm sẵn có nơi mình, thì đó mới là cái sự hạnh phúc thôi. Cho nên tất cả những pháp môn, tất cả những cái lời của Phật dạy đều nhắm thẳng vào cái tâm tâm mình. Mình hãy thấy rõ là tâm mình là cái điều quan trọng nhất. Cho nên vì vậy mà quý vị Phật tử lên chùa là phải ngồi thiền, phải tụng kinh rồi vân vân. Để chi? Để sao cho tâm của mình nó thực sự yên tĩnh. Làm sao mình thấy được cái nguồn tâm của mình và sống được với cái tâm yên tĩnh. Mà quý vị Phật tử phải tập mình mới sống được. Không phải là nói không là mình sống không, là mình sống được đâu, hay là nghe không mình sống được đâu, phải tập. Thực tình đó, là mình phải tập, phải biết ứng dụng. Mà bây giờ quý vị Phật tử nghe nói ứng dụng cũng không biết ứng dụng sao nữa. Bây giờ là ngồi nghe pháp thì thoải mái vậy, nhưng mà ngồi lại chung với nhau là mình nói chuyện năm trên năm dưới vui vẻ thoải mái, sắc rau lặt rau rồi cười hả hả rồi thấy thoải mái lắm. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là mình tu ở chỗ nào? Cũng tu luôn không? Ngồi thiền thì nó đau chân rồi nó quể quải vậy đó. Cho nên như vậy là mình thấy là cái chỗ tu của mình nó trở thành những cái chỗ mà mình không thấy. Giống như ngày xưa ở thiền viện vậy, mỗi ngày chư tăng ở trong đó đó là mỗi người đều phải là phải cố gắng nỗ lực lắm. Lúc nào cũng phải nghĩ đến là làm sao giác ngộ, lúc nào cũng nghĩ đến làm sao tu hành. Nhờ vậy đó thì mình mới có cái khả năng chuyển hóa. Chứ còn không thôi không có chuyển hóa được, nó khó dữ lắm. Nên bây giờ phải tập đi. Bây giờ ví dụ như giờ mỗi lần quý vị Phật tử ngồi yên tĩnh á, là phải nghe một cách nó tường tận. Tập một cái hạnh lắng nghe như Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là mình nghe hết tất cả những âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, tiếng ồn, tiếng không ồn, có tiếng không tiếng, mình tập nghe, lắng lòng nghe vậy. Khi mình nghe như vậy tự nhiên cảm thấy lòng của mình nó trong sáng như lắm. Tại vì khi nào mình yên tĩnh mình mới thể nghe được. Cho nên là có cái câu chuyện là một cái người bạn ở đồng quê ở New Jersey á, thì khi mà đi lên trên New York á, là thăm một cái người bạn ở New York, thì cái người bạn này ở đồng quê. Cho nên là khi mà lên trên New York á, thăm người bạn, thì New York thì quý vị Phật tử biết là cái chỗ gọi là thành phố không ngủ, nghĩa là suốt 24 tiếng lúc nào cũng có người đi ngoài đường hết. Đó là họ cũng làm ăn buôn bán chơi giỡn ở ngoài. Thì khi mà đi dạo phố cùng với người bạn mình đó, thì tự nhiên á, là cái người bạn ở đồng quê này mới nói với người bạn mình là ủa sao mà ở đây tôi nghe có tiếng dế. Ở New York ồn ào như vậy mà nghe có tiếng dế thì cái chuyện này là cái chuyện ngộ ha. Thì cái người bạn ở New York á, là tôi đâu có nghe đâu, chắc là anh ở đồng quê anh nghe tiếng dế quen rồi cho nên có cái ảo giác. Đó, người bạn ở đồng quê này mới nói là không, tôi nghe tiếng dế một cách rất rõ ràng. Đó, thì lúc đó đó thì người bạn ở New York không có tin, cho nên là cái người bạn người ở đồng quê đó mới nói là tôi nghe mà tôi biết hướng chỗ nào nữa. Thì cái người này mới đi đến đó, mới đi xuống cái bụi bonsai đó với cái chậu hoa đó, mới khui lên rõ ràng có hai con dế đang gáy dưới. Thì cái người bạn ở New York cảm thấy ngạc nhiên quá, tại sao tôi không nghe mà anh nghe được điều này. Thì cái người bạn ở đồng quê nó, khi nào anh lắng lòng lại anh mới thực sự nghe được. Bởi vậy cái hình ảnh mà mình có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất, là lúc đó đó là tâm của mình ở trong sáng như đó. Mà những âm thanh nhỏ nhất trở thành những âm thanh lớn nhất. Cho nên khi nào mà quý vị Phật tử mà ngồi mình đó là mình bị sợ. Ví dụ như bây giờ cái người mà hay sợ ma đó là ở trong cái phòng một mình á thì sợ dữ lắm. Một cái tiếng cửa kêu cò két một cái thôi, mình nói là có người vô, mình nói là ma vô rồi. Một tiếng lá rơi xuống, mình nói là có người đi sột sạc rồi. Thì như vậy có phải là mình ngồi một mình yên tĩnh đó, thì lúc đó đó là mình mới có thể nghe được tất cả những âm thanh nhỏ mà mình tưởng là lớn. Bình thường ví dụ nói chuyện qua lại bình thường à, đông người như vậy thì mình đâu có nghe được những âm thanh gì, phải không? Nhưng mà khi mình ngồi một mình ở trong phòng á, một tiếng đồng hồ mà kêu tích tắc thôi mình cũng nghe nữa. À, nhỏ mà cũng trở thành lớn. Cho nên vì vậy đó là tập lắng nghe. Mà nghe như vậy đó là như Hòa Thượng dạy đó là tai nghe tiếng là Phật tánh. Là sao? Nghĩa là mình nghe âm thanh mà mình phải biết mình đang nghe. Dù có âm thanh, dù không có âm thanh, mình cũng nghe. Còn thấy dù có cảnh hay không cảnh, mình cũng thấy. Mình tập như vậy, có hai cái căn này là hai cái chỗ vô đó, là mình tập tu như vậy đi thì nó dễ lắm. Chứ bây giờ biểu quý vị Phật tử thôi, bây giờ mình biết giọng không theo thì mình phải ngồi yên để mình thấy những tư tưởng của mình có tư tưởng hay không có tư tưởng, biết vọng không theo. Nhưng bây giờ mà bình thường quý vị Phật tử nói chuyện đi làm qua lại thì giờ chỉ có gì đâu, bây giờ là sẵn cái tai mình đang nghe nè, mình phải nghe cái thường nghe, mắt mình đang thấy phải thấy cái thường thấy, mình tập như vậy. Cho nên vì vậy là trong kinh Pháp Hoa nói là cái lỗ tai của mình á là nó phát sanh ra 1250 công đức, và trong khi con mắt của mình á là chỉ phát sanh ra 800 công đức thôi. Tại sao gọi là cái có công đức? Là bởi vì đó là khi mình nghe là mình nghe được tứ phía, nghe hết tất cả âm thanh, cho nên gọi là Bồ Tát Quán Thế. Thế Âm là vị Bồ Tát luôn luôn nghe hết tất cả âm thanh của trần thế. Tức là lúc nào mình cũng nghe được như vậy, tức là lúc đó mình là Bồ Tát Quán Thế. Thế Âm mình thấy hết tất cả những cái gì mình có thể thấy. Ví dụ như bây giờ mắt mình thấy cảnh, thấy vật, thấy gì, mình tập mình thấy, làm sao mình thấy được luôn cả cái tánh thấy của mình. Cho nên là hai cái căn đó mình cứ đi vào, có âm thanh nghe, có âm thanh không âm thanh nghe, không có âm thanh lớn nhỏ gì cũng nghe, mà cái tánh thấy của mình đó, nó không có lệ thuộc ở cái lỗ tai. Bây giờ nói một cái điều là quý vị thấy nè, ví dụ như bây giờ là mình nói là mình có lỗ tai mình mới nghe, mà không có lỗ tai mình không nghe. Bây giờ thử hỏi một cái điều, có khi có lỗ tai mình cũng không nghe nữa. Nhiều khi mình mắc nói chuyện gì vui chơi mình đâu nghe, có nhiều khi ai kêu mình tiếng mình cũng không nghe nữa. Ai nói chuyện gì mình cũng không nghe, bởi vì mình đang mắc làm chuyện khác này. Tại sao có lỗ tai mình không nghe? Bởi vì mình đang mắc làm chuyện khác. Có phải là nghe thấy đều do tâm của mình? Cho nên vì vậy là khi nào mà mình lắng lòng lại, mình nghe thấy một cách nó rõ ràng, thì lúc đó là mình đi vào cảnh giới chân như, cảnh giới Phật tánh. Ở đây gọi là tâm tâm đó, là cái chỗ thấy. Cho nên mình tu là phải ngay tâm mà mình tu, chứ không có phải là mình né được. Thì một hôm Tổ Di Giá Ca gọi ngài căn dặn, công hạnh của ta gần viên mãn, chánh pháp nhãn tạng này trao lại cho ngươi, ngươi phải ân cần gìn giữ chớ để đoạn diệt, hãy nghe ta nói kệ đây. Đó là một hôm là tổ bà Tu Mật đó, ngài mới một hôm Tổ Di Giá Ca dặn, tức là thầy của tổ bà Tu Mật đó, là công hạnh của ta gần viên mãn rồi, nên là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn là thành Phật. Ở đây ngài nói là công hạnh ngài dần gần viên mãn rồi, chứ còn chút xíu thôi, tức là ngài đã thành Phật đó. Thì chánh pháp nhãn tạng này trao lại cho ngươi, ngươi phải ân cần gìn giữ chớ để đoạn diệt, nghĩa là lúc nào cũng phải gìn giữ và không cho nó dứt mất đó, hãy nghe ta nói kệ. vô tâm vô khả đắc, thuyết đắc bức danh pháp, nhược liễu tâm phi tâm, thùy giải tâm tâm pháp. Không tâm không thể được, nói được chẳng gọi pháp. Nếu rõ tâm phi tâm mới hiểu tâm tâm pháp. Đó là nó không tâm không thể được, nói được chẳng gọi pháp. Tức là cái tâm mình nó không, là không phải là không có gì hết. Nhưng mà không có gì hết không phải là không có, mà không thể nào nói được. Mà nếu nói được á thì cũng không phải là, không phải là pháp, tức là nó cũng không phải là một một pháp. Bởi vì cái tâm là không thể nào mình nói được, không thể nào bàn được, mà không phải là không không có. Đó là cái chỗ này, là cái chỗ cảm ngộ. Bữa nào quý vị Phật tử lắng lòng lại, mình không suy nghĩ gì hết, thì lúc đó có mình hay không à? Có mình. Nhưng bây giờ hỏi là lúc đó mình ở chỗ nào, thì lúc đó là Phật tử không thể nào chỉ được hết. Thì cũng như vậy, mình có thể giống như cái tánh thấy của mình, tánh nghe của mình biết thấy được hết tất cả, mà biểu là cái tánh thấy là như thế nào mình không thể nào nói được, cái tánh nghe như thế nào mình không thể nào diễn tả được. Không thể nói được, không thể nào diễn tả được, mà không phải là không không có. Nói rõ tâm phi tâm mới hiểu tâm tâm pháp. Khi nào rõ được tâm chẳng phải tâm thì lúc đó mới rõ được cái chỗ tâm và pháp, mới thấy rõ được hai cái đó, thấy rõ được mình và mới thấy rõ được cảnh. Khi nào mình thấy tâm mà chẳng phải tâm, nghĩa là ngay nơi tâm mà lìa tâm. Ví dụ như bây giờ là mình nói là cái phiền não là mình, thế là nhưng bây giờ mình thấy phiền não không phải mình, tức là tâm phi tâm. Khi mình thấy phiền não tham sân si không phải mình, nghiệp tập không phải mình, thì đó gọi là tâm phi tâm. Khi nào mình ngay đó mình ly được, gọi là tri hiện tức, tức ly, ly hiện tức giác, thì lúc đó đó là mình mới cảm nhận được cái nguồn tâm. Cảm nhận được nguồn tâm rồi thì lúc đó mình mới biện được là tâm và pháp, thấy như thật các pháp. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình còn mê lầm, mình thấy cái gì là cũng lầm hết. Người ta nói đó là nếu mà mình thấy được cái thân này là vô thường, thân này là quế trược đó, thì gọi là giống như là bi quan quá. Nhưng mà có phải là cái lẽ thật nó như vậy không à? Lẽ thật là nó như vậy, nhưng mà tất cả chúng ta đều không chấp nhận. Mình không chấp nhận lẽ thật thì đây gọi là minh hay là vô minh à? Rõ ràng là vô minh. Cái thân này giả mà mình cho nó là thật thì như vậy đó chính là vô minh rồi. Thì như vậy là tất cả những cái lối nhìn của mình là lối nhìn là mê lầm. Khi nào mình thấy thật được bản chất của muôn pháp thì lúc đó mình mới thấy được mình. Mình không còn giả dối với chính mình nữa. Lâu nay mình cứ giả dối, sống giả dối lắm, hay là mình nói là mình sống hay thật thà, nhưng mà trong thực tế mình giả dối lắm. Chính mình vẫn giả dối với chính mình thì đừng nói chi người khác. Mình là một con người sống thật thà, chỉ là tương đối ở thế gian thôi, là mình không trộm cắp, không làm những cái chuyện mà hư dở ở thế gian, thì như vậy gọi là có người đó người hiền người thật. Nhưng mà đứng về cái góc độ Phật pháp thì tất cả chúng ta đều là những cái người mà sống rất là giả dối với chính mình. Mình không có sống thật được. Cái giả mà mình lại cho là thật, cái bất tịnh mà mình lại cho là tịnh, thì như vậy đó là mình gọi là vô minh rồi. Thì đến khi nào mình thấy là giả mà mình thấy thật được cái giả, thấy tường tận được nó, thấy pháp mà ly pháp. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái bình hoa, mình biết cái bình hoa đó là hoa giả, mình không vướng bận gì cái bình hoa đó, là thấy pháp mà chẳng phải pháp, thì lúc đó mình mới thấy thật được là mình thấy bằng cái tâm và mình thấy một cái pháp hư giả. Ở đây mới nói là mới hiểu được tâm và pháp. Thì sau khi Tổ Di Giá Ca nhập Niết Bàn, Ngài đi hoằng pháp khắp nơi tuyên dương chánh pháp. Khi đến nước Kamala, Ngài lên pháp tòa giảng đạo. Có một chí sĩ đến dưới tòa lớn tiếng xưng: tôi là Phật Đà Nang Đề, hôm nay quyết luận nghĩa với thầy. Tức là lúc mà tổ bà Tu Mật Ngài đi hoằng pháp đó, thì có một cái người họ đứng lên họ xưng xưng là tôi là Phật Bà Năng Đà đây, là hôm nay quyết luận nghĩa với thầy. Thì ngài liền bảo: này nhân giả, nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận, nếu nghĩ luận nghĩa tròn chẳng phải nghĩa luận. Đó là ngài biện luận một cách nó phi thường, gọi là khi mà cái người đạt đạo rồi đó, là cái biện luận của họ đó là không có cái biện luận nào ở thế gian có thể bẻ được hết. Tất cả những cái câu hỏi, những cái ý tưởng nào mà khi mà đến với các ngài trả lời một cách rất là tự tại và không có cái gì trở ngại hết. Đây gọi là cái người mà biện luận một cách nó siêu phàm, vượt thế đó. Ví dụ bây giờ hỏi về luận nghĩa thì ngài nói nếu luận thì chẳng phải nghĩa. Hai cái thôi, mình đứng ở trên luận thì không thể nào nghĩa, không thể nào rõ nghĩa được hết. Thì thí dụ như bây giờ là mình ở trên cái ngôn ngữ, không thể nào mình nhận ra được Phật tánh cả. Phải không ạ? Mình ở trên cái chi giải đó, chi giải thuộc về cái pháp sanh diệt, thì làm sao thấy được một cái nghĩa chân thật của Phật, Phật tánh. Cho nên tất cả những cái ngôn ngữ đều là cái vô tình, đều là cái cuộc trói mình, không có hay. Cho nên ngài Giáp Sơn Thiền Hội mà khi đến Qua Đình Thiền Tử đó, bị Qua Đình Thiền Tử đánh một chèo xuống, thì ngài nói một cái câu đó là: nếu một câu mà hiểu được á là trăm kiếp cột cọc lừa. Tức là nếu mà ông ở trên cái chi giải mà ông hiểu đó, ông cho đó là cái chỗ sống đó, thì nó là giống như 100 kiếp mà cọc cột lừa, tới con lừa bị cột cả trăm kiếp bị cột trói như vậy. Như vậy đó, là đứng vào cái luận cái chi giải đó là nó chỉ là cái tạm thôi. Ví dụ bây giờ là dù cho quý vị tự có hiểu Phật pháp đi nữa mà vẫn không giải thoát được. Chỉ là tạm tạm thôi. Cho nên là chính là những cái người mà đã cảm nhận được Phật pháp, học Phật pháp lâu năm, mà khi mà có chuyện vô thường rồi gia đình mình, cha mẹ mình mất rồi vân vân, mình vẫn biết vô thường, mình vẫn biết là cái sự sanh diệt là cái sự đương nhiên, sống là phải có chết, mà hỏi quý vị có đau khổ hay không à? Vẫn đau khổ như thường, vẫn xót dạ như thường. Là tại sao như vậy? Bởi vì đó là mình chỉ học thôi mà mình chưa có cảm nhận được, mình chưa có tu được, mình chưa giác ngộ. Giống như là khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn á, là tất cả hàng vô học á, thì ngài chỉ xót thương cho tất cả chúng sanh hiện tại là không còn một cái người cha, một cái cây đại thụ để cho chúng sanh nương tựa nữa. Xong mà khi mà những bậc hữu học, đó là những vị tỳ kheo ni đó mà chưa có giác ngộ đó, khóc rất là thảm thiết, rất là đau khổ, khóc mà ra máu mắt luôn, thương Đức Phật. Mới thấy là cái chỗ mà các ngài cảm nhận được và cái chỗ các ngài cảm nhận không được nó khác nhau. Mặc dù giáo lý các thầy đều học như nhau hết, nhưng mà có người thì lại vững chãi, có người không vững chãi được. Cho nên là luận là chẳng phải nghĩa, mà đó nghĩa thì không phải là luận. Cho nên là ngài nói về luận nghĩa rất là độc đáo. Mà mình nghĩ về luận nghĩa thì chẳng phải là nghĩa, nghĩa luận nghĩ về cái đó liền trái, nghĩ về cái đó liền sai. Cho nên là đạo là cái chỗ mà phải dứt được, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt đó, là đến cái chỗ đó là cái chỗ mới có thể là rốt sao được. Nên là nó vượt xa như vậy. Nan Đề biết đây là người nói nghĩa thù thắng, khởi tâm kính phục, thưa rằng: con nguyện cầu đạo được thưởng thức vị cam lồ. Ngài thương xót liền cho xuất gia thọ giới, không bao lâu truyền pháp cho Nan Đề. Tức là truyền không bao lâu ngài truyền pháp cho ngài Nan Đề đó. Thì ở đây ngài nói cái câu là ngài muốn được thưởng thức vị cam lồ. Cho nên hình ảnh mà Đức Phật Quán Thế Âm ngài lấy nước cam lồ tưới hết khắp tất cả chúng sanh, đây là một cái hình ảnh tưới rất là bình đẳng. Ngài không có phải là tưới cho người này không tưới cho người kia. Nếu mà ngài tưới cho người này mà không tưới cho người kia là Bồ Tát là không có được bình đẳng với chúng sanh. Ngài không có thương tất cả chúng sanh như nhau. Mà tại sao có người á, ngài tưới thì mát liền, có người tưới hoài mà cũng không mát? Là bởi vì không nếm được vị cam lồ đó. Ví dụ bây giờ là một cái bữa ăn cho tất cả những người đói, mà có người ăn, có người không chịu ăn, có người đứng nhìn cái thức ăn đó, họ không có nếm được thức ăn đó cho nên họ không có no được. Người nào mà nếm được á thì họ no, người nào không nếm được thì họ đói. Cho nên vì vậy đó là tất cả nước cam lồ của vị Bồ Tát, nghĩa là từ bi hỷ xả của Ngài ban rải hết cho tất cả chúng sanh mà mình không có nếm được. Giáo pháp của Ngài ban rải hết cho tất cả chúng sanh mà người cảm nhận được đạo pháp là do người cảm nhận, họ không cảm nhận được điều đó. Cho như vậy ở đây gọi là thưởng thức vị cam lồ, tức là mình phải nếm, nghĩa là mình phải tu, mình tu mình mới nếm, rồi mình phải ứng dụng thì mình mới thưởng thức được cái vị ngon của Phật pháp, một cái pháp an lành của Phật pháp mới giải thoát sanh tử được, mình mới dứt được phiền não được, mới hết khổ đau được, chứ còn không thì không thể nào dứt được hết. Cho nên phải nói là mình phải tập nếm cái vị cam lồ đó. Thì đã có người kế thừa, Ngài dự định vào Niết Bàn, Ngài liền nhập từ Tam Muội để vào tịch định. Lúc đó Đế Thích Phạm Vương cùng chư thiên đồng đến đảnh lễ nói kệ. Ngài tịch mà cả Đế Thích Phạm Vương đều đến để đảnh lễ mà nói kệ: hiền kiếp thánh chúng tổ, nhi đương vị đệ thức vị, tôn giả ai niệm ngã, thỉnh vị tuyên Phật địa. Hiền kiếp các thánh tổ, Ngài là vị thứ bảy, tôn giả thương xót con, thỉnh vị nói Phật địa. Ngài xuất định nói với họ rằng: pháp ta đã được là không phải có, nếu muốn biết được Phật địa phải lìa có không. Tức là pháp ta đã được là không phải là không có, Ngài đã cảm nhận được rồi, nhưng mà muốn cảm nhận được cái này đó là phải lìa có và không. Cho nên người ta nói tu thiền rơi vào không. Nếu mà rơi vào không là có phải tu thiền chưa ạ? Chưa. Cho nên là có lần mà đi lên đạo tràng ở cái Connecticut á, thì lúc đó thì có một Phật tử nói là con tu đến cái chỗ mà con ngồi thiền, bữa đó tự nhiên thấy nó, cái gì nó bị lơ lửng, bị nó không, nên sợ quá giờ con không dám tu thiền. Hỏi bây giờ là có phải là phải cần có thầy tu thiền hay không, và tu thiền ở nhà hay là phải lên chùa mới tốt. Thì lúc đó chúng tôi mới trả lời: thực tình á, là tu thiền thì không phải là có cũng phải là không. Cho nên á, là cái có bỏ rồi nhưng cái không cũng phải bỏ luôn. Cho nên vậy tất cả những hiện tượng đều không phải là cái tướng của tâm. Tướng của tâm tức là cái thấy, nghe, hiểu biết một cách nó tường tận. Thì như vậy đó là ở chỗ nào mình cũng thấy, nghe, hiểu biết hết, là chỗ nào mình tu cũng được. Tu thiền như là không bao giờ bị tẩu quả chập ma. Có nhiều người tu hồi tẩu quả chập ma nói là tu thiền vì tẩu quả chứ không dám tu. Nó là thấy sai đó. Thì phải lìa có không là như vậy đó. Tức là có không đều phải lìa hết. Thì khi nói xong, Ngài vào tịch định thị hiện tướng Niết Bàn. Chư thiên nghe rồi hoan hỷ, tán hoa trời đảnh lễ. Nang đề cùng đồ chúng trà tỳ thân Ngài, lượm xá lợi xây tháp cúng dường. Đó là Ngài thị hiện tướng Niết Bàn, nghĩa là Ngài chỉ thị hiện tướng Niết Bàn thôi. Giống như là Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn, mà phải nói là Ngài thị hiện Niết Bàn mới đúng hơn. Chứ mình nói là Phật nhập Niết Bàn thì như vậy đó là chỉ cái ngôn ngữ, nhưng mà cái ngôn ngữ này khiến người ta dễ lầm. Tức là bởi vì nếu mà Ngài nhập thì Ngài nhập tức là có chỗ vào, mà có chỗ vào tức là có chỗ nơi. Cái sự thị hiện tức là thể hiện cái tướng dụng, nghĩa là Ngài chỉ là cái tướng dụng thôi, nhưng mà thực sự Ngài không có vào. Bởi vì gọi là chư Phật, chư Bồ Tát gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, nghĩa là Niết Bàn khắp tất cả hết. Là cái Ngài sống bằng những cái pháp thân mà đến đi một cách nó tự tại, không còn bị vướng bận sanh tử nữa. Cho nên có thể nói là Ngài tu hành dứt sanh tử, các Ngài không còn chết nữa. Thì các Ngài không chết nữa thì gọi là liễu sanh thoát tử. Cho nên là các đạo pháp hay các giáo phái khác đó, hay là những người họ chưa hiểu đạo đó, là nói Đức Phật tu hành rồi cũng 80 tuổi chết. Thì bây giờ có mình ở đây, có nhiều người cũng sống tới 100 thì cũng hơn Đức Phật rồi, phải không ạ? Nhưng mà cái chỗ giác ngộ của chư Phật đó là các Ngài thấy thân tướng này chỉ là cái giả thôi. Còn ở bên kia giống như Ngài Pháp Đoan, Ngài nói cái bài kệ tịch diệt của Ngài, lúc Ngài thì tịch, Ngài nói là bên kia chăn gió rộng thênh thang. Tức là bên kia, tức là ngoài cái thân sanh diệt này ra còn có cái bức sanh bức diệt. Ngài nhận ra cái pháp thân này rồi, không còn có sự sanh diệt nữa và không còn đau khổ nữa, gọi là lúc đó là tam giới ra vào độ chúng sanh đó. Nghĩa là không còn cái gì gọi là ngăn, không còn cái gì gọi là ngại nữa. Thì đây là cái chỗ giải thoát, rồi cái chỗ Niết Bàn. mà khi chết chỉ là cái sự thị hiện niết bàn thôi, chứ không có phải là cái chết thiệt ha. Rồi cái tâm không bao giờ chết. Thì đó, thì ngài Nang Đà và Nang Đề và cùng đồ chúng là lượm xá lợi của ngài và xây tháp cúng dường. Thì đó là hết tổ thứ bảy là tổ Bà Tu Mật, tổ thứ tám là tổ Phật Đà Nang Đề. Kỳ tới thay quý Phật tử nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.